thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 218 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 60. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang học với nhau về một trong những phương diện cần luôn phải có mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh, đó chính là việc sử dụng thì giờ. Sứ đồ Phaolô đã cảnh báo các tín hữu Ê-phê-sô rằng: hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu, theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 16. Không những mọi người con của Chúa cần phải chủ động để sử dụng thật hiệu quả khoảng thời gian Chúa ban trong ngày để sống ích lợi cho Chúa, song đó còn là lối sống khôn ngoan để tránh khỏi những cám dỗ, những thói quen xấu. Thì giờ dành cho mỗi người trong một ngày là như nhau. Trong đó có rất nhiều những nhu cầu cần phải sử dụng đến, như các mối quan hệ gặp gỡ, những công việc cần phải làm, thời gian sinh hoạt trong gia đình, vui chơi, giải trí. Điều quan trọng là chúng ta phải sắp xếp sao cho hợp lý và sử dụng đúng những thứ tự ưu tiên theo tiêu chuẩn lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Có như vậy, ma quỷ sẽ không thể chiến thắng trong việc lôi kéo chúng ta vào việc sử dụng thời gian vô ích hoặc chôn vùi thì giờ vào trong những thói quen xấu không đẹp lòng Chúa. Như đã đề cập đến, tiết độ tuy là mỹ đức được sứ đồ Phaolô liệt kê ở cuối cùng trong bông trái Thánh Linh, song về ý nghĩa thì không phải suy giảm hơn, nhưng ngược lại có ý nghĩa thuộc linh vô cùng lớn. Đó có thể được xem là kết quả của một đời sống đã được biến đổi và ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh. Chỉ có như vậy mới bày tỏ được nếp sống tiết độ trong mọi phương diện. Tiếp nối ý nghĩa của bài học vừa suy ngẫm ở trên, phải tiết độ để tận dụng thật tốt mọi thì giờ vì những ngày là xấu. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã đề cập đến ý tưởng này khi viết thư cho các tín hữu người Do Thái trong giai đoạn hội thánh đầu tiên. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8, ông viết: "Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được." Tại đây, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở các tín hữu cần phải tiết độ và tỉnh thức cách cao độ để có thể tránh khỏi nanh vuốt của ma quỷ đang rình rập xung quanh. Ông dùng hình ảnh sư tử để cho thấy bản chất hung dữ và tàn bạo của một mãnh thú đang khát máu trước con vật khác yếu thế hơn. Hình ảnh sư tử rình rập có nghĩa là nó đang chủ động và ẩn núp rất kỹ, khiến con mồi khó nhận ra được. Vì vậy, cho nên bất kỳ sự bất cẩn, sơ ý, đi xa bầy, lạc khỏi người chăn hay ra khỏi phạm vi an toàn thì sẽ khó có thể thoát khỏi nanh vuốt của sư tử đang chực sẵn. Satan là kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời và sẽ bị đoán phạt nơi hỏa ngục. Chắc chắn rằng nó sẽ không thể vui khi thấy một người ăn năn tội lỗi trở nên là con của Chúa. Vì vậy cho nên ngày đêm, Satan vẫn luôn xuất hiện với những hình thức kín dấu, khiến con dân Chúa rất khó có thể nhận ra. Song hơn bao giờ hết, nó luôn chực sẵn để khi phát hiện bất cứ sự sơ suất nào của những người con Chúa thì nó sẵn sàng vồ lấy ngay khi có thể. Vì vậy cho nên việc phải luôn tiết độ, tra xem lại đời sống của mình trong từng lãnh vực tại mọi thời điểm là điều vô cùng cần thiết trong đời sống của mọi tín hữu. Lời Chúa trong Thánh Kinh sẽ là kim chỉ nam để chỉ dẫn từng bước đường của người con Chúa. Nếu như mỗi tín hữu hết sức cẩn thận, tiết độ trong từng bước đi thì không thể lạc ra khỏi đường lối của Chúa được. Còn ngược lại, cuộc sống cứ buông mình theo sự tự do bởi ý riêng, nuông chiều theo sự yếu đuối của xác thịt thì rất dễ sẽ trượt chân, sa vào sự cám dỗ của ma quỷ lúc nào không hay biết. Sứ đồ Phi-e-rơ bởi sự dẫn dắt của Chúa đã chia sẻ lại bài học này bằng chính kinh nghiệm cuộc đời đi theo Chúa của mình. Ông vốn là vị sứ đồ được xem là mạnh mẽ nhất, sốt sắng nhất và đức tin trải nghiệm về sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu rõ ràng nhất trong vòng các sứ đồ. Như một lần ông được Chúa Giê-xu xác nhận điều đó. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: "Theo lời người ta nói thì con người là ai?" Môn đồ thưa rằng: "Người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó." Ngài lại phán rằng: "Còn các ngươi thì xưng ta là ai?" Simon Phi-e-rơ thưa rằng: "Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống." Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: "Hỡi Simon, con Jonah, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16, từ câu 13 đến câu 17. Dẫu vậy, ông không thể ngờ chỉ trong thoáng chốc lại trở nên người yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, phản bội nhất khi trong đêm thầy của mình bị bắt. Ông đã 3 lần chối không nhìn biết Chúa Giê-xu trước mặt chỉ một tên đầy tớ gái. Phi-e-rơ đương ở dưới nơi sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phi-e-rơ đương sưởi, ngó người mà rằng: "Người trước cũng ở với Giê-xu Na-sa-rét." Nhưng người chối rằng: "Ta không biết, ta không hiểu người nói chi." Đoạn, người bước ra tiền đàng thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: "Người này cũng là bọn đó." Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: "Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilee." Người bèn rủa mà thề rằng: "Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó." Theo Phúc Âm Mác chương 14, từ câu 66 đến câu 71. Cho đến sau 3 lần chối Chúa đó, nghe tiếng gà gáy, ông chợt nhớ lại lời Chúa đã phán dặn ông ngay trước đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần." Tức thì gà gáy lần thứ 2, Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần." Người tưởng đến thì khóc. Theo Phúc Âm Mác chương 14, câu 30 và câu 72. Nếu như sứ đồ Phêrô cẩn thận hơn, tiết độ, cẩn trọng trước lời nhắc nhở của Chúa để tỉnh thức mà cầu nguyện trong vườn Gethsemane đêm ấy, thì có lẽ ông đã không trở nên người yếu đuối đến như vậy. Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phêrô rằng: Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Phúc Âm Mát chương 14, từ câu 37 đến câu 38. Cũng một thể ấy, nếu con dân Chúa thiếu đi sự tiết độ thuộc linh, thiếu cẩn trọng giữ mình trong nếp sống đạo mỗi ngày theo lời Chúa dạy, thì có thể sa vào sự cám dỗ của Satan mà phạm tội bất cứ lúc nào, như lời sứ đồ Phêrô dạy từ chính kinh nghiệm thất bại của mình. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Bài học áp dụng. Lời của bài thánh ca Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi có câu như thế này: một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Luôn cầu xin Chúa, từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ôi, thế gian đầy tâm tối. Xin Chúa giúp cho mỗi đời sống chúng ta luôn cẩn trọng bước đi theo đường lối Chúa. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta đến với lời Ngài trong Kinh Thánh, rồi cúi đầu cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt, để Ngài mới luôn sống trong sự dẫn dắt của Ngài, thể hiện mỹ đức tiết độ trong cuộc sống. Khi đối diện trước bất kỳ hoàn cảnh, chọn lựa sự quyết định nào, chúng ta cũng cẩn thận tra xét trước tiêu chuẩn của lời Chúa trong Kinh Thánh, để không có điều gì đến bởi ý riêng hoặc là sự thỏa hiệp trước ước muốn nào của dục vọng xác thịt. Kẻo e ma quỷ là sư tử rống sẽ rình mò sự sơ hở nào đó trong đời sống chúng ta mà kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Còn có thói quen nào, còn trong lĩnh vực nào chúng ta hay vội vàng làm theo cảm tính mà thiếu sự tiết độ không? Xin Chúa giúp đỡ luôn, để mỗi ngày chúng ta bước đi trong tinh thần tiết độ, tỉnh thức để nếp mình trong đường lối Chúa, thắng hơn tội lỗi và cám dỗ của thế gian mà sống ích lợi cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 219 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Là do giáo sư Thánh Linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương vinh đấng đã chết thay vì tôi. Càng thuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao, tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, thuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương vinh đấng đã chết thay vì tôi. Càng tưởng Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang, biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương vinh đấng đã chết thay vì tôi.